Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay thứ Sáu ngày 12 tháng 4 năm 2024, tức ngày 4 tháng 3 năm Giáp Thìn. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thường trực Chính phủ yêu cầu xem xét phê duyệt quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngay trong tháng 4 này. Vinh danh 100 ngôi sao hợp tác xã lần thứ nhất năm 2024. Đây là những hạt nhân nòng cốt đi đầu trong thực hiện hiệu quả các phong trào phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã. Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 hứa hẹn tạo ra 10.000 cuộc hẹn thương mại giữa doanh nghiệp quốc tế và Việt Nam. Trong phần tin thế giới, Mexico kiện Ecuador ra tòa án công lý quốc tế với cáo buộc vi phạm công ước viên về quan hệ ngoại giao. Tập đoàn công nghệ Meta của Mỹ phát triển công cụ mới để bảo vệ người dùng trước các trò lừa đảo tống tiền trên nền tảng Instagram. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 và cao điểm du lịch hè năm 2024, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện số 36, trong đó yêu cầu
Bộ Công an chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, như người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy, chở quá tải trọng, quá số người quy định, phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, có phương án điều tiết phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và nghỉ hè 2024. Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương xử lý các điểm đen tai nạn giao thông mới phát sinh, ra soát bổ sung hệ thống báo hiệu, biển chỉ dẫn, đảm bảo dễ nhận biết, tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có giải pháp kiểm soát chặt chẽ và phương án tổ chức giao thông an toàn, thông suốt, gắn chặt với hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong việc đi lại, chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Đối với các địa phương có tổ chức các hoạt động du lịch, đường đèo dốc quanh co, nguy hiểm, thường xảy ra tai nạn, cần tổ chức tuyên truyền hướng dẫn yêu cầu các lái xe tuân thủ quy tắc giao thông và các hướng dẫn phòng ngừa tai nạn trên các đoạn đường đèo dốc quanh co ban đêm, có phương án phân luồng giao thông phù hợp với thực tế lưu lượng phương tiện.
Xem xét phê duyệt quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong tháng 4 này. Đây là nội dung trong thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ vừa được Văn phòng Chính phủ ban hành. Tại thông báo, Thường trực Chính phủ nhấn mạnh một số nội dung cụ thể cần rà soát, hoàn thiện quy hoạch của vùng.
Cụ thể, về phát triển không gian giao thông, nghiên cứu bổ sung giải pháp phương án cụ thể để phát triển liên kết vùng, nội vùng, liên kết chặt chẽ với vùng Đông Nam Bộ và các tỉnh khu vực Duyên Hải, Trung Bộ, đảm bảo kết nối với các trung tâm kinh tế lớn của cả nước, với các nước trong khu vực tam giác phát triển Việt Nam, Lào, Campuchia. Về văn hóa du lịch, nghiên cứu phát triển theo hướng phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm gắn với sinh thái và bảo vệ môi trường, tạo thương hiệu cho du lịch vùng. Tập trung thu hút đầu tư phát triển các khu, tuyến du lịch đặc thù và sản phẩm du lịch đặc sắc gắn với bản sắc văn hóa của vùng. Về nông nghiệp, nghiên cứu bổ sung các giải pháp để phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả cao, sinh thái, hữu cơ, tập trung phát triển các cây ăn quả chủ lực, cây công nghiệp, cây dược liệu, đảm bảo môi trường gắn với công nghiệp chế biến. Về công nghiệp, xác định rõ tập trung phát triển công nghiệp chế biến sâu, các sản phẩm đặc trưng của Tây Nguyên, ưu tiên phát triển bền vững công nghiệp khai thác, chế biến bauxit. Trên cơ sở rà soát các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nghiên cứu phát triển các dự án năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt. Về danh mục các dự án và thứ tự ưu tiên thực hiện, hiện nay nhiều quy hoạch ngành lĩnh vực quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, cơ quan rà soát các loại dự án tại danh mục dự án đảm bảo đúng quy định của luật quy hoạch, thống nhất với các quy hoạch ngành quốc gia đã được phê duyệt. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát hoàn thiện quy hoạch vùng Tây Nguyên trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt trong tháng 4 năm 2024.
Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong việc tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phát triển kinh tế tập thể. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Thứ trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về kinh tế tập thể nhấn mạnh như vậy tại lễ tôn vinh hợp tác xã tiêu biểu và trao giải thưởng ngôi sao hợp tác xã năm 2024 cho 100 hợp tác xã tiêu biểu do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức tối qua tại Hà Nội. Phóng viên Minh Long đưa tin.
100 hợp tác xã tiêu biểu nhận giải ngôi sao hợp tác xã lần thứ nhất năm 2024 là những hạt nhân nòng cốt đi đầu trong thực hiện hiệu quả các phong trào phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Đánh giá cao sáng kiến của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong tổ chức chuỗi các sự kiện Tháng Hành động vì Hợp tác xã năm 2024 và lễ tôn vinh các hợp tác xã tiêu biểu, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp quán triệt bám sát quan điểm chỉ đạo của Đảng, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, Liên minh Hợp tác xã và các tổ chức đại diện phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, tập trung các nguồn lực cho phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã, ban hành kịp thời đầy đủ các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo luật hợp tác xã năm 2023, quan tâm đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã và hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới.
Các tổ chức kinh tế tập thể hợp tác xã phát huy tinh thần chủ động với những biến động, tự lực vươn lên, chuyển biến mạnh mẽ cả về tư duy, nhận thức và hành động, phát triển các tổ chức kinh tế tập thể gắn với tích cực đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, chuyển đổi xanh, tăng cường liên kết chuỗi giá trị, phát triển cả số lượng và chất lượng thành viên, chất lượng lao động tham gia. Đối với hợp tác xã đạt giải ngôi sao hợp tác xã năm 2024 được tôn vinh, cần tiếp tục đi đầu trong hợp tác, liên kết sản xuất kinh doanh, xây dựng phát triển thương hiệu sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và thế giới.
Hôm nay tiếp tục chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam, Việt Trung lần thứ 8 sẽ diễn ra các hoạt động phía cửa khẩu quốc tế Hà Khẩu tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Trước đó chương trình giao lưu thắm tình hữu nghị đã diễn ra tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai, mang lại sự hiểu biết, phấn khởi tin cậy cho người dân vùng biên giới. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
Đó là lễ khánh thành nhà văn hóa hữu nghị Việt Trung tại xã Bản Việt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Đây là công trình do Bộ Quốc phòng Việt Nam đầu tư xây dựng với kiến trúc đặc sắc, mô phỏng nhà sàn của đồng bào các dân tộc, kết hợp dạng cột và vòm truyền thống, xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép. Nhà văn hóa hữu nghị Việt Trung phục vụ cho nhân dân hai bên biên giới giao lưu, tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân khu vực biên giới. Đồng thời là minh chứng cho mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam Trung Quốc không ngừng được củng cố và phát triển. Công trình đã giành trọn thiện cảm của người dân biên giới.
Cũng toàn thể nhân dân cái thôn này, cái xã này vui lắm. Cái nhà văn hóa này là chỗ giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Đấy, có cái chỗ để những người có tuổi để cái sức khỏe rất tốt, rất phấn khởi.
Cả xã Bản Việt rất là mừng, rất là cảm ơn hai đảng nhà nước. Chắc chắn sẽ mối quan hệ đoàn kết Việt Trung sẽ càng ngày càng gắn chặt hơn, đặc biệt là hai xã biên giới Trung Quốc và Việt Nam, mà sẽ được giao lưu học hỏi về trao đổi những cái nét văn hóa và cũng trao đổi về cái phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân của hai nước.
Cùng với khánh thành nhà văn hóa, chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Trung còn có hoạt động tới thăm và tặng quà trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Lào Cai. Giáo viên và học sinh nhà trường cảm nhận được niềm vinh dự được đón hai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước đến thăm, động viên cô trò nhà trường tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt, tích cực tuyên truyền, giáo dục các thế hệ học sinh cùng vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Trung Quốc.
Quảng Bình chính thức đóng điện đến hai xã biên giới là Tân Trạch và Thượng Trạch. Đây là dấu mốc quan trọng để nâng cao đời sống sản xuất của hàng trăm hộ dân nơi đây. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh.
Trước đây, tỉnh Quảng Bình có 149 trong tổng số 151 xã phường thị trấn có điện lưới quốc gia. Riêng hai xã biên giới là Tân Trạch và Thượng Trạch thuộc huyện Bố Trạch chưa có điện lưới. Dân cư tại hai địa phương này chủ yếu là đồng bào dân tộc Mekong, sống ở vùng lõi của vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Việc kéo điện lưới rất khó khăn. Năm 2016, người dân ở đây đã sử dụng điện mặt trời, tuy nhiên do công suất nhỏ nên chỉ sử dụng trong việc thắp sáng. Ông Nguyễn Văn Đài, Bí thư Đảng ủy xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch cho biết, các đơn vị đã khắc phục khó khăn về địa hình, thời tiết để hoàn thành công trình và đóng điện 400 biến áp, kịp thời cấp điện sinh hoạt cho người dân xã Tân Trạch và tại khu di tích lịch sử Hang Tám Cô, trung tâm Ủy ban Nhân dân xã Thượng Trạch.
Được cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là tỉnh, các cơ quan phòng ban liên quan của tỉnh và huyện đã đóng điện lưới vào tới bản cho bà con sử dụng. Bên cạnh đó thì thời điểm này đã có điện thì bà con sẽ vận dụng vào sản xuất để nâng cái đời sống bà con dân một phát triển đi lên.
Dự án cấp điện lưới cho hai xã Tân Trạch, Thượng Trạch do Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình làm chủ đầu tư với nguồn kinh phí 110 tỷ đồng từ ngân sách của tỉnh, bao gồm 6 trạm biến áp, gần 49 km đường dây trung thế. Trong dự án này, hơn 27 km đường dây đi ngầm qua vùng lõi di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Với vị trí đặc biệt như vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình yêu cầu chủ đầu tư dự án bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra, đưa vào khai thác sử dụng theo đúng mục tiêu của dự án. Ông Phan Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình cho biết.
Có điện lưới thì cái câu chuyện là sản xuất và tiêu dùng cũng như câu chuyện phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn của hai xã nó sẽ từng bước sẽ thay đổi và thay đổi rất nhanh. Thì tất cả các cái sản xuất tiểu thủ công nghiệp, sản xuất thủ công nó sẽ biến thành là trở thành cái sản xuất về cái cơ giới, về máy móc.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình hạn mặn đang diễn ra gay gắt tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, với sự sáng tạo trong sản xuất, cải tạo đất, chuyển đổi trồng màu hiệu quả, nông dân ở huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng đã kiếm thu nhập khá trong mùa khô này. Ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng.
So với nhiều nông dân trong địa phương đang lo lắng vì hạn mặn do lúa thiếu nước, ông Lâm Tan năm nay đã 66 tuổi ở ấp Tân Lộc, xã Long Phú, huyện Long Phú, vẫn đang phấn khởi vì cây màu của gia đình vẫn tươi tốt, lại bán được giá cao.
Sản xuất lúa thì vụ ba này thua cái mình trồng qua màu vụ này thì nó giàu gì cũng phải chắc ăn này, 100% là chắc ăn luôn đó. Tại vì mình xài mấy cây nước ngọt này nè, cái này để xuống là thấy lụm tiền rồi. Bây giờ chi phí tháng này tôi cho ông công ba triệu đi, tiền phân thì mình chưa tính tiền công cho nó 2 triệu là nó 5 triệu đi. Mình thu hoạch khoảng những 30 triệu trở lên. So ra với vụ màu, với vụ lúa, mà một vụ màu này thì nó lợi nhuận rất là cao. Thí dụ màu lợi 10 triệu, lúa khoảng chừng 2 triệu.
Theo ông Long Tan, hàng năm ông sản xuất bao vụ màu, sau đó cải tạo đất và chờ đến vụ hè thu chính vụ, ông sẽ chuyển sang trồng một vụ lúa và cứ thế xoay vòng. Nhờ vậy, vừa tiết kiệm chi phí phân bón cho cây lúa, tạo độ màu mỡ cho đất, tăng thu nhập, giảm chi phí trong sản xuất. Qua thực hiện mô hình này, hàng năm đem lợi nhuận cho ông gần 200 triệu đồng. Ông xây dựng được ngôi nhà khang trang trị giá hơn 300 triệu đồng. Bà Huỳnh Hữu Hiếu, phó trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện Long Phú cho biết.
Nếu mình canh tác cây màu này, thời gian để mà mình thu hoạch đó, là sớm là đã sẽ có cái nguồn thu nhập cho bà con rồi. Thì đối với cây lúa thì phải kéo dài ra là 3 tháng hơn 3 tháng. Còn đối với cây màu này là từ khi mà canh tác cho tới thu hoạch là khoảng 35 đến 40 ngày thôi. Bên cạnh đó thì cái chi phí như về phân bón của bà con đây là rất là thấp. Nó chỉ có cái là đối với cái mô hình màu là mình cần phải chăm sóc. Chứ thật sự là trong cái mùa hạn mặn này thì bà con thấy là cây lúa khi mà con ta sản xuất mất thời gian rất là dài mà rất là bấp bênh, khó khăn trong cái thời điểm mà mặn lên cao.
Hiện nay, trên địa bàn huyện Long Phú có hơn 1.000 hecta lúa đông xuân muộn đang bị ảnh hưởng của hạn mặn và có nguy cơ mất mùa là rất cao. Nhưng diện tích trồng màu của lão nông Lâm Tan vẫn đang phát triển tốt và cho thu nhập cao, giải quyết được lao động nông nhàn ở nông thôn trong những tháng mùa khô.
Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Với chủ đề một hành trình nhiều trải nghiệm trong khuôn khổ Hội chợ du lịch quốc tế 2024 ngày hôm qua tại Hà Nội, đã diễn ra hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch của 4 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Với tiềm năng và lợi thế về tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn đa dạng, 4 địa phương mong muốn giới thiệu quảng bá hình ảnh, điểm đến, thị trường, sản phẩm du lịch dịch vụ mới của các sự kiện du lịch tiêu biểu năm 2024 nhằm thu hút khách du lịch đến với các tỉnh, xây dựng hình ảnh du lịch của 4 địa phương thông qua việc liên kết thành một hành trình nhiều trải nghiệm. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2024 hứa hẹn sẽ tạo ra 10.000 cuộc hẹn giao thương giữa doanh nghiệp quốc tế và Việt Nam. Thông tin do Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra trong khuôn khổ Hội chợ du lịch quốc tế tại Hà Nội 2024. Phóng viên Huyền Trang đưa tin.
Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2024 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 9 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn. Với chủ đề Du lịch bền vững kiến tạo tương lai, hội chợ hứa hẹn sẽ thu hút 220 khách hàng quốc tế đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo ra hơn 10.000 cuộc hẹn thương mại nhằm mang tới cơ hội trao đổi, tiếp xúc trực tiếp giữa các doanh nghiệp du lịch quốc tế và Việt Nam theo hình thức B2B. Tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ, hội chợ sẽ được tổ chức với hình thức triển lãm trực tiếp kết hợp trực tuyến. Bên cạnh các hoạt động giao thương và quảng bá văn hóa nghệ thuật, Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2024 còn diễn ra sôi động với chuỗi các chương trình hội nghị, hội thảo đa dạng là cầu nối giữa các nhà lãnh đạo, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, giữa người bán và người mua quốc tế trong lĩnh vực du lịch, tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề quan trọng trong lĩnh vực chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển bền vững, đưa du lịch Việt Nam vươn tầm quốc tế.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Mexico đã đệ đơn kiện Ecuador ra Tòa án Công lý Quốc tế sau khi cảnh sát Ecuador tuần trước đột kích vào Đại sứ quán của Mexico tại thủ đô Quito để bắt giữ cựu Phó Tổng thống Ecuador, ông José Kraft. Ông Kraft đã được chính phủ Mexico cấp quy chế tị nạn chính trị trước đó. Tin của Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
Trong thông báo ngày 11 tháng 4, Tòa án Công lý Quốc tế cho biết đã tiếp nhận đơn kiện của Mexico với cáo buộc rằng hành động của Ecuador đã vi phạm Công ước Viên về quan hệ ngoại giao. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Mexico Alicia Bárcena thông báo Mexico sẽ yêu cầu Liên Hợp Quốc đình chỉ tư cách thành viên của Ecuador cho tới khi nước này công khai xin lỗi về cuộc đột kích Đại sứ quán Mexico ở thủ đô Quito. Bộ trưởng Bárcena cáo buộc Ecuador đã vi phạm quyền miễn trừ ngoại giao của Đại sứ quán Mexico và theo luật pháp quốc tế, Đại sứ quán được coi là lãnh thổ có chủ quyền của quốc gia được đại diện. Sau vụ việc trên, Mexico đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ecuador và rút toàn bộ nhân viên ngoại giao về nước.
Báo chí Israel tối qua đưa tin Iran đã quyết định hoãn lại cuộc tấn công đáp trả vào Israel, bước đi làm hạ nhiệt đáng kể tình trạng căng thẳng kéo dài hơn 10 ngày qua giữa hai bên sau cuộc không kích của Israel vào tòa lãnh sự Iran ở Syria. Tin của phóng viên Bá Thi tại khu vực Trung Đông.
Theo nhật báo Idiot Ahronot của Israel, quốc gia Hồi giáo đã quyết định trì hoãn cuộc tấn công trả đũa chống Israel vào phút chót sau khi nhận được cảnh báo từ chính quyền Mỹ. Trước đó, truyền hình CNN đưa tin Washington và Tehran đã có nhiều cuộc trao đổi thư từ trong tuần qua về tình trạng căng thẳng giữa Iran và Israel. Trong các cuộc trao đổi này, chính quyền Mỹ cảnh báo Iran về việc phát động tấn công chống Israel, đồng minh số 1 của Mỹ tại Trung Đông. Cho đến sáng nay, truyền thông cũng như giới chức Iran chưa công bố bất kỳ thông tin nào về quyết định trì hoãn cuộc tấn công trả đũa chống Israel. Quân đội Israel khẳng định vẫn duy trì trạng thái báo động cao với nguy cơ bị Iran tấn công trả đũa. Bộ Ngoại giao Đức hôm qua kêu gọi tất cả các bên liên quan hành động trách nhiệm và kiềm chế tối đa, không để căng thẳng leo thang.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa ký thỏa thuận đảm bảo an ninh với Latvia. Tin của phóng viên Đặng Cường thường trú tại Liên bang Nga.
Ukraine và Latvia ký thỏa thuận an ninh song phương trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Zelensky tới Latvia để hội đàm với các nhà lãnh đạo Trung và Đông Âu, kêu gọi hỗ trợ cho nước này trong cuộc xung đột với Nga. Theo Tổng thống Ukraine Zelensky, Latvia cam kết sẽ dành 0,25% GDP hàng năm của nước này để hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Latvia cam kết trong 10 năm tới sẽ hỗ trợ Ukraine trong các vấn đề an ninh mạng, gia phá bom mìn, công nghệ không người lái. Trước đó, Ukraine đã ký thỏa thuận an ninh song phương với Anh, Pháp, Đức, Đan Mạch, Canada, Italia, Hà Lan và Phần Lan.
Tập đoàn công nghệ Meta của Mỹ cho biết đang phát triển các công cụ mới để bảo vệ người dùng ở độ tuổi thanh thiếu niên trước các trò lừa đảo tống tiền trên nền tảng Instagram của mình.
Tập đoàn công nghệ Meta cho biết đang thử nghiệm một công cụ bảo vệ ảnh nhạy cảm. Công cụ này được tích hợp bởi trí tuệ nhân tạo AI có khả năng tìm kiếm, phân tích và làm mờ những bức ảnh như vậy, được gửi đến trẻ vị thành niên trên hệ thống nhắn tin của ứng dụng. Bằng cách này, người nhận không phải xem những nội dung không mong muốn trên điện thoại của mình và có quyền lựa chọn tiếp tục xem hình ảnh hay không. Ngoài ra, Meta cho biết sẽ sử dụng công cụ AI để xác định các tài khoản gửi đi những nội dung vi phạm, đồng thiết lập biện pháp ngăn chặn nghiêm ngặt để những đối tượng có ý đồ xấu không thể tương tác với những người dùng trẻ tuổi trên ứng dụng Instagram. Theo các cơ quan chức năng Mỹ, riêng trong năm 2022, khoảng 3.000 thanh thiếu niên ở nước này đã trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo theo hình thức này.
Trẻ em ở Ba Lan đang vui mừng trước quy định mới của chính phủ về giảm bớt giao bài tập về nhà. Biên tập viên Hạnh Phúc thông tin.
Bé Ola Kozak, 11 tuổi, học sinh lớp 5 hiện đang sống ở ngoại ô Warsawa, vui mừng trước quyết định của chính phủ về việc giới hạn nghiêm ngặt số lượng bài tập về nhà ở các cấp học. Cô bé yêu thích âm nhạc và vẽ, mong muốn có nhiều thời gian hơn cho sở thích của mình thay vì làm bài tập về nhà nhàm chán.
Cháu rất vui vì thầy cô giáo sẽ không giao bài tập về nhà. Theo cháu, nó thực sự không có ý nghĩa nhiều vì hầu hết mọi người trong lớp của cháu sẽ chép từ một bạn đã làm bài tập về nhà hoặc sẽ chép lại từ một số trang Internet vào buổi sáng. Vì vậy, nó không có ý nghĩa gì cả.
Chính phủ Ba Lan yêu cầu các trường tiểu học sẽ dừng giao bài tập về nhà và chấm điểm bài tập về nhà của học sinh. Bài tập về nhà sẽ vẫn được giao cho học sinh các cấp cao hơn, tuy nhiên có sự cân nhắc và được tùy chọn. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Ba Lan đang tiến hành thảo luận rộng rãi về nhu cầu hiện đại hóa hệ thống giáo dục, vốn bị các nhà phê bình cho rằng đã quá chú trọng vào việc học vẹt và làm bài tập về nhà, đồng thời chưa chú trọng đủ đến tư duy phê phán và tính sáng tạo. Một báo cáo của Viện Nghiên cứu Giáo dục Ba Lan khảo sát từ 56 quốc gia và vùng lãnh thổ, học sinh ở Ba Lan dành khoảng 1,7 giờ mỗi ngày để làm bài tập về nhà, trong khi mức trung bình ở các quốc gia khác là 1,5 giờ. Viện này cũng cho rằng số lượng bài tập về nhà nhiều hơn không liên quan đến kết quả học tập tốt hơn.
Tiếp theo chương trình là một số thông tin về thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay sân cỏ châu Âu sôi động ở lượt đi Europa League. Đáng chú ý, Liverpool thua 0-3 ngay trên sân nhà trước Atalanta ở tứ kết. Chiến thắng tưng bừng ngay trên sân khách giúp đại diện Serie A tràn đầy cơ hội để có lần đầu tiên vào bán kết đấu cúp hạng 2 châu Âu. Ở chiều ngược lại, Liverpool chỉ biết tự trách khi đã phung phí quá nhiều cơ hội nhưng vẫn nuôi hy vọng. Ở Champions League 2018-2019, họ từng làm nên điều kỳ diệu sau khi để thua Barca với tỷ số 0-3 ở lượt đi. Trong khi đó, Leverkusen thắng West Ham 2-0 ngay trên sân nhà. 50.000 đô la Mỹ trao cho mỗi một chiếc huy chương vàng Olympic là một quyết định lịch sử của Liên đoàn Điền kinh Thế giới. Truyền thống 128 năm chưa từng có chiếc huy chương nào được thưởng tiền mặt sẽ phá vỡ tại Olympic Paris 2024 này. Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
Dự báo thời tiết.
Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng khu vực Tây Bắc ngày nắng có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 38 độ, riêng miền đông có nơi trên 38 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km. Giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4. khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4.
Quý vị và các bạn vừa nghe thông tin dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Sau đây chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Xem xét phê duyệt quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngay trong tháng 4 này, trong đó nghiên cứu bổ sung giải pháp phương án cụ thể để phát triển liên kết vùng, nội vùng, liên kết chặt chẽ với vùng Đông Nam Bộ và các tỉnh khu vực Duyên Hải, Trung Bộ, đảm bảo kết nối với các trung tâm kinh tế lớn của cả nước, với các nước trong khu vực tam giác phát triển Việt Nam, Lào, Campuchia. Đây là nội dung trong thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ vừa được Văn phòng Chính phủ ban hành. Với chủ đề du lịch bền vững kiến tạo tương lai, Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 hứa hẹn sẽ thu hút 220 khách hàng quốc tế đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo ra hơn 10.000 cuộc hẹn thương mại nhằm mang tới cơ hội trao đổi, tiếp xúc trực tiếp giữa các doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế. Mexico đã đệ đơn kiện Ecuador ra Tòa án Công lý Quốc tế sau khi cảnh sát Ecuador tuần trước đột kích vào Đại sứ quán Mexico tại thủ đô Quito để bắt giữ cựu phó tổng thống Ecuador José Grat. Ông Grat đã được chính phủ Mexico cấp quy chế tị nạn chính trị trước đó. Tòa án Công lý Quốc tế cho biết đã tiếp nhận đơn kiện của Mexico với cáo buộc rằng hành động của Ecuador đã vi phạm Công ước Viên về quan hệ ngoại giao. Tập đoàn công nghệ Meta của Mỹ đang phát triển các công cụ mới dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo AI để bảo vệ người dùng ở độ tuổi thanh thiếu niên trước các trò lừa đảo tống tiền trên nền tảng Instagram, khi làm mờ những bức ảnh để người dùng có quyền lựa chọn tiếp tục xem những hình ảnh này hay không. Ngoài ra, Meta cũng sử dụng công cụ AI để xác định tài khoản gửi đi những nội dung vi phạm, qua đó thiết lập biện pháp ngăn chặn để những đối tượng có ý đồ xấu không thể tương tác với người dùng trẻ tuổi trên ứng dụng Instagram. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng và Ngọc Trinh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.